Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm 18 tháng 3, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị chứng từ của bà Mireille, tín hữu Công giáo Pháp, về tầm quan trọng của việc tham dự thánh lễ Chúa Nhật và thuộc về nhiệm thể Đức Chúa Giêsu Kitô. Sau đó chương trình sẽ được tiếp nối với thánh ca và qua mục bạn đường Đức Giêsu, Đặng Thế Nhân sẽ nói với quý vị về đề tài Sao ngươi bắt bớ ta? Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Chiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đích thân loan báo việc công bố thư mục vụ của Ngài về cuộc khủng hoảng lạm dụng tính dục tại Ireland. Ngỏ lời bằng tiếng Anh với các tín hữu trong buổi tiếp kiến chung sáng hôm qua, 17 tháng 3, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói, hôm nay là lễ Thánh Patrick, và tôi đặc biệt chào thăm các tín hữu và khách hành hương người Ireland hiện diện tại đây. Như anh chị em biết, trong những tháng gần đây, giáo hội tại Ireland đã bị rúng động trầm trọng vì cuộc khủng hoảng lạm dụng tính dục trẻ em. Như một dấu chỉ mối quan tâm sâu xa, tôi đã viết một thư mục vụ nói về tình trạng đau thương này. Thư sẽ được ký vào ngày lễ trọng kính Thánh Giuse là đấng canh giữ thánh gia và là bổn mạng của giáo hội Hoàn Vũ. Thư sẽ được gửi đi ít lâu sau đó. Tôi xin tất cả anh chị em hãy đọc thư này cho mình với một tâm hồn cởi mở và tinh thần đức tin. Tôi hy vọng thư sẽ giúp ích trong tiến trình thống hối, chữa lành và đổi mới. Theo báo chí, thư của Đức Thánh Cha có thể sẽ được công bố vào ngày 20 tháng 3 này. Trong cuộc gặp gỡ 24 giám mục Ireland tại Vatican trong hai ngày 15 và 16 tháng 2 vừa qua, để cứu xét tình hình giáo hội tại Ireland trong cơn lốc khủng hoảng, Đức Thánh Cha loan báo ý định gửi một thư mục vụ cho giáo hội tại nước này, để đề nghị những đường hướng và sáng kiến hầu giúp giáo hội tại đây thanh tẩy và phục hồi.
Vatican, sáng hôm qua 17 tháng 3, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến chính quyền làng Romano Canavese, Bắc Italia, đến trao tặng ngài bằng công dân danh dự của thành. Làng này có lối 3.000 dân cư và là nơi sinh của Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, và là nơi ngài đã đích thân đến viếng thăm hồi tháng 7 năm ngoái. Đức Hồng Y Bertone cũng hiện diện tại buổi tiếp kiến cùng với Đức Cha Arrigo Miglio, giám mục giáo phận Ivrea sở tại và các linh mục. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha tái cảm ơn Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh về sự phục vụ quý giá dành cho Tòa Thánh, cũng như cảm ơn chính quyền và giáo quyền địa phương. Đức Thánh Cha nhận định rằng, việc trao tặng tước hiệu công dân danh dự này chứng tỏ lòng quý mến và sự gần gũi của dân làng đối với Ngài. Đức Thánh Cha nói, tôi cảm thấy được tham dự vào lịch sử đức tin vinh hiển của anh chị em, khởi đầu nơi máu của các vị tử đạo, trong đó có Thánh Solutore. Nhân dịp này, tôi lập lại lời mời gọi anh chị em hãy bảo tồn và vun trồng các giá trị chân chính thuộc truyền thống và văn hóa của anh chị em, ăn rễ sâu trong tin mừng. Đặc biệt, anh chị em hãy tái dấn thân làm chứng về niềm tin nơi Chúa chịu đóng đanh và sống lại, gắn bó với gia đình và tinh thần liên đới. Hãy luôn tín thác nơi ơn phù trợ của Thiên Chúa, đấng không bao giờ bỏ rơi các con cái và gần gũi họ trong tình yêu thương ân cần đối với những ai làm điều thiện, hoạt động cho công lý và hòa bình.
Vatican, hôm qua phòng báo chí Tòa Thánh cho biết một ủy ban quốc tế đã được thành lập tại Bộ Giáo lý Đức Tin để điều tra về việc gọi là Đức Mẹ hiện ra tại Medjugorje. Ủy ban này do Đức Hồng Y Camillo Ruini, nguyên giám quản giáo phận Roma làm chủ tịch, và gồm có các Hồng Y giám mục và các chuyên gia, làm việc một cách kín đáo và sẽ đệ trình kết quả lên cấp trên của bộ. Medjugorje được gọi là Mễ Du trong tiếng Việt, là một làng nhỏ thuộc Cộng hòa Bosnia-Herzegovina, cách thành phố Mostar 25 cây số về hướng Tây Nam, từ gần 30 năm nay được coi là nơi hiện ra của Đức Mẹ, với một số thiếu niên công giáo Croat. Tuy nhiên, các giám mục giáo phận Mostar sở tại không hề nhìn nhận các cuộc hiện ra này. Dầu vậy, các tín hữu từ các nơi vẫn tuốn đến đây hành hương. Hội đồng giám mục Bosni cấm các cuộc hành hương chính thức, nhưng không cấm cản các cuộc hành hương tư nhân. Hồi cuối tháng 12 năm ngoái, Đức Hồng Y Christoph Sönborn, Tổng giám mục giáo phận Vienna, Chủ tịch Hội đồng giám mục Áo, đã đến thăm Mễ Du với tư cách riêng và chứng kiến cảnh tượng các tín hữu đến đây cầu nguyện. Ngài kêu gọi tái cứu xét vấn đề Mễ Du. Đức giám mục sở tại đã phản đối vì cho rằng cuộc viếng thăm của Đức Hồng Y với những lời tuyên bố của Ngài đã gia tăng sự đau khổ cho giáo hội địa phương. Sau khi gặp Đức Thánh Cha Biển Đức 16, Đức Hồng Y Sönborn đã gửi thư xin lỗi Đức giám mục giáo phận Mostar.
Jerusalem, Đức Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem phê bình thái độ vô trách nhiệm và đổ dầu vào lửa của chính phủ Israel thay vì kiến tạo bầu không khí tín nhiệm lẫn nhau. Trong những ngày qua, quan hệ giữa Israel và Palestine căng thẳng cao độ sau khi Bộ trưởng Nội vụ Israel tuyên bố xây cất thêm 1.600 căn hộ trong khu vực Đông Jerusalem của người Palestine. Trước đó, Israel tuyên bố liệt kê khu mộ của các tổ phụ ở Hebron thuộc miền Cisjordani là gia sản của quốc gia Israel. Những người Palestine biểu tình và những người bênh vực hòa bình đã đụng độ với cảnh sát và quân đội Israel. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức KNA hôm 15 tháng 3 vừa qua, Đức Thượng phụ Fuad Tual than phiền rằng giới lãnh đạo chính trị Israel thiếu cái nhìn xa và chính xác về Jerusalem. Ngoài ra, Đức Thượng phụ cũng kêu gọi giáo hội tại Jerusalem giữ một vai trò nổi bật trong Thượng hội đồng giám mục về Trung Đông sẽ nhóm vào tháng 10 tới đây tại Roma. Đức Thượng phụ tiết lộ rằng Đức Thánh Cha đã tuyên bố triệu tập Thượng hội đồng giám mục này ngay sau khi viếng thăm thánh địa. Điều này có nghĩa là Ngài thấy rõ tình trạng khó khăn của giáo hội tại đây và muốn đặc biệt bàn tới các vấn đề đó.
Berlin, Thủ tướng Đức bà Angela Merkel chào mừng sự hỗ trợ của Tòa Thánh đối với các biện pháp đối phó với những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục tại Đức. Các biện pháp này đã được Hội đồng Giám mục Đức đề ra trong khóa họp mùa xuân nhóm tại thành phố Freiburg mới đây và được Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Robert Solnit trình bày với Tòa Thánh trong cuộc viếng thăm tại Vatican. Tuyên bố hôm 15 tháng 3 tại thủ đô Berlin, ông Christoph Stigmann, phụ tá phát ngôn viên của chính phủ Đức nói, đối với chính phủ liên bang Đức thật là một dấu hiệu tốt đẹp khi Đức Tổng Giám mục Solnit được sự ủng hộ mạnh mẽ của Tòa Thánh dành cho các biện pháp do các giám mục Đức đề ra. Ông Stigmann cũng nhấn mạnh rằng cuộc thảo luận về những vụ lạm dụng tính dục không phải chỉ nói về giáo hội công giáo mà thôi, nhưng liên quan tới toàn thể xã hội. Đó cũng là sáng kiến của các bộ liên hệ thuộc chính phủ Đức.
Mặt khác, tại Áo, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức Hồng Y Christoph Sönborn, Tổng giám mục giáo phận Viên, tuyên bố ủng hộ sáng kiến triệu tập một cuộc thảo luận bàn tròn về vấn đề lạm dụng tính dục trẻ em. Sáng kiến này do bà Bộ trưởng Tư pháp Claudia Bandion-Ottner và Thứ trưởng Gia đình bà Christine Marek đề xướng và sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng 4 tới đây tại trụ sở Bộ Gia đình ở Viên. Hai bà nói rằng, chúng tôi mời nhiều thành phần trong xã hội tham gia cuộc thảo luận này vì vấn đề lạm dụng tính dục trẻ em không phải chỉ liên hệ tới giáo hội mà thôi, bởi lẽ từ 80 đến 90% các vụ này xảy ra trong các gia đình. Đức Hồng Y Sönborn hoàn toàn ủng hộ sáng kiến của chính quyền và cho biết giáo hội sẽ tham gia cuộc thảo luận này cùng với đại diện của các bác sĩ, các hiệp hội gia đình và các tổ chức săn sóc trẻ em, các trường học, giới tư pháp, cảnh sát, vân vân. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Áo nói thêm rằng, qua sáng kiến này, người ta thấy rõ nạn lạm dụng tính dục là vấn đề lớn đối với toàn thể xã hội. Giáo hội dấn thân tích cực và cộng tác với mọi lực lượng xã hội để họp thành một liên minh chống lại nạn bạo hành và lạm dụng tính dục.
Santiago, gần 90% các thánh đường tại Chile bị hư hại vì trận động đất ngày 27 tháng 2 vừa qua, trong đó có nhiều thánh đường là di tích lịch sử của quốc gia. Trong những ngày qua, nhiều giám mục Chile đã báo cáo về tình trạng hư hại của các thánh đường và tu viện do cuộc động đất gây ra. Chẳng hạn Đức Cha Juan González, Erasuris, giám mục giáo phận San Bernardo cho biết, trong số các thánh đường bị hư hại, có đền Thánh Đức Mẹ Vô Nhiễm được xây cất hồi năm 1850. Đức cha Christian Contreras Molina, giám mục giáo phận San Felipe, nói rằng danh sách các nhà thờ trong vùng của ngài bị hư hại thật là dài, trong đó có đan viện cổ kính của dòng nữ Cát Minh và thánh đường ở Putaendo có từ 100 năm nay. Tổng cộng có tới 100% di sản lịch sử tôn giáo bị thương tổn. Tại Santiago, vương cung thánh đường Chúa Cứu Thế bị phá hủy. Tại nhiều miền giáo dân phải tham dự thánh lễ ngoài trời. Hiện nay thỉnh thoảng đất lại rung. Hôm 14 tháng 3 vừa qua, người ta lại ghi nhận một trận động đất ở mức độ 6,7 ở ngoài khơi bờ biển Chile.
Bogota, hôm 16 tháng 3 vừa qua, các vị tổng thư ký của 22 hội đồng giám mục Mỹ Châu Latin và vùng Caribe đã nhóm họp tại Bogota, thủ đô Colombia, để bàn về các sinh hoạt trong năm linh mục và chương trình đại phúc truyền giáo tại đại lục này. Đức Tổng giám mục Aldo Cavalli, sứ thần tòa thánh tại Colombia, đã chủ sự thánh lễ khai mạc khóa họp. Trong bài giảng, ngài đề cao tầm quan trọng của năm linh mục và nhắc đến tấm gương của Thánh Juan Maria Vianney, người đã sống trung thành với sứ vụ linh mục và với sắc tín mạnh mẽ. Chính Chúa Giêsu sai linh mục ra đi. Đức sứ thần tòa thánh kêu gọi các vị tổng thư ký hội đồng giám mục đọc các dấu chỉ thời đại và góp phần vào việc đào tạo linh mục, cùng với một tiến trình phân định kỹ lưỡng và phong phú. Trong khóa họp, các tham dự viên đã phân tích tình hình nổi bật tại mỗi nước trong bối cảnh xã hội, chính trị, kinh tế và tôn giáo, đồng thời duyệt lại các hoạt động đã thực hiện và những điều cần thực hiện đứng trước thiên tai động đất mới đây tại Haiti và Chile. Một đề tài khác cũng được các vị Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục bàn đến là việc tiếp nhận các đường hướng của Đại hội kỳ năm của hàng Giám mục Mỹ Châu Latin nhóm tại Aparecida bên Brazil và sự cải tiến mục vụ.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Nền thần học đích thật bắt nguồn từ tình yêu Thiên Chúa, chứ không phải từ sự kiêu căng của lý trí. Ai yêu mến thì ngày càng muốn hiểu biết người được yêu hơn. Biết rằng Chúa Kitô đã chết vì chúng ta, nhất thiết trở thành lòng mến, tình yêu, chứ không phải chỉ là sự hiểu biết của trí tuệ. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Đức Thánh Cha đã khẳng định như trên trong buổi tiếp kiến chung hơn 20.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư hôm qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã đề cập tới các khác biệt và các tương đồng giữa hai vị thánh, đồng thời là hai thần học gia lớn của giáo hội sống hồi thế kỷ 13. Đó là Thánh Bonaventura thuộc dòng Francisco và Thánh Thomas thành Aquino thuộc dòng Đa Minh. Hai vị thánh thuộc các dòng khất thực này đã canh tân toàn giáo hội với linh đạo tươi mát của các vị và lôi kéo biết bao nhiêu môn sinh. Cả hai vị đều phục vụ giáo hội với sự tận tụy, say mê và lòng yêu mến, đến độ đều đã được mời tham dự công đồng chung Lyon năm 1274 và qua đời cùng năm đó. Thánh Đa Minh trên đường đến Lyon, còn Thánh Bonaventura trong khi công đồng còn đang nhóm họp. Tượng của hai vị được đặt trên hai cánh của quảng trường Thánh Phêrô. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã nêu bật vài điểm khác biệt trong cách thế hai vị quan niệm về thần học. Thánh Thomas suy tư về hai khía cạnh đối chọi nhau của thần học, một khía cạnh thực tiễn, một khía cạnh lý thuyết. Trong chiều kích thực tiễn, thần học là việc suy tư về đức tin và mục đích của đức tin là để cho con người trở nên tốt lành hơn và sống theo ý Thiên Chúa. Trong chiều kích lý thuyết, thần học tìm hiểu biết Thiên Chúa ngày càng nhiều hơn. Chúng ta là công trình của Thiên Chúa và Thiên Chúa hoạt động trong chúng ta. Nhưng Thánh Thomas nhấn mạnh vị thế của sự hiểu biết.
Để trả lời câu hỏi thần học là một khoa học lý thuyết hay thực tiễn, Thánh Bonaventura phân biệt ba chiều kích. Giữa chiều kích lý thuyết và thực tiễn còn có chiều kích khôn ngoan nữa. và thánh nhân khẳng định rằng sự khôn ngoan gồm tóm cả hai khía cạnh kia. Sự khôn ngoan tìm kiếm việc chiêm nghiệm là hình thức cao nhất của sự hiểu biết, và nhất là có mục đích làm cho chúng ta trở nên tốt lành. Đức tin là trong trí tuệ, nhưng đến độ khơi dậy lòng mến. Thí dụ hiểu biết rằng Chúa Kitô đã chết vì chúng ta không chỉ ở trong sự hiểu biết, mà cần phải trở thành lòng mến và tình yêu. Thánh nhân kể ra một số thái độ làm thần học thịnh hành thời bấy giờ, trong đó có thái độ bạo lực đối với lời Chúa, không lắng nghe nhưng phân tích lời Chúa để cho lý trí làm trống rỗng đức tin. Thế rồi trong việc làm thần học còn có thái độ kiêu căng ngạo mạn của lý trí, tự đặt mình lên trên lời Chúa. Nhưng thần học đích thực, công việc lý trí của thần học tốt lành đích thực, có một nguồn gốc khác, không phải là sự kiêu căng của lý trí. Và Đức Thánh Cha quảng diễn thêm điểm này như sau.
Chi ama vuol conoscere sempre meglio e sempre più l'amato. La vera teologia non impegna la ragione alla sua ricerca motivata dalla superbia, se troppo amorem eius quia sentit.
Ai yêu mến thì càng ngày càng luôn muốn hiểu biết người yêu hơn. Thần học đích thực không dấn thân lý trí và sự kiếm tìm của nó được thúc đẩy bởi lòng kiêu căng, nhưng là sự dấn thân của lý trí được thúc đẩy bởi tình yêu của đấng nó đã trao ban sự đồng ý và muốn hiểu biết người yêu hơn. Đó là ý hướng nền tảng của thần học. Như thế sau cùng, đối với Thánh Bonaventura, tình yêu chiếm chỗ tối thượng. Hậu quả là định nghĩa khác biệt mục đích tối hậu của cuộc sống con người. Đối với Thánh Thomas, mục đích tối cao của cuộc sống là nhìn thấy Thiên Chúa. Trong cử chỉ đơn sơ của việc nhìn thấy Thiên Chúa có giải pháp cho mọi vấn đề, chúng ta hạnh phúc và không cần gì khác nữa. Đối với Thánh Bonaventura, ước muốn tối hậu của con người trái lại là yêu mến Thiên Chúa, là sự gặp gỡ và kết hiệp tình yêu của Thiên Chúa và tình yêu của chúng ta. Đó là định nghĩa toàn vẹn nhất của niềm hạnh phúc của chúng ta.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, trong chiều hướng đó có thể nói rằng phạm trù cao nhất đối với Thánh Thomas là sự đích thật, trong khi đối với Thánh Bonaventura là sự thiện. Thật ra không có sự đối nghịch giữa hai bên, vì đối với cả hai, sự thật cũng là sự thiện và sự thiện cũng là sự thật. Nhìn thấy Thiên Chúa là yêu mến và yêu mến là nhìn thấy. Suy tư thần học của Thánh Bonaventura khởi đầu từ gương sống của Thánh Francisco, người đã chứng minh cho thấy quyền tối thượng của tình yêu với toàn cuộc sống của mình. Thánh Francisco đã là hình ảnh sống động và say mê của Chúa Kitô và đã khiến cho hình ảnh của Chúa Kitô hiện diện trong thời người và thuyết phục người thời đó bằng cuộc sống chứ không bằng lời nói. Nhưng để có thể hiểu quyền tối thượng của tình yêu, cần phải chú ý tới một nguồn tài liệu khác nữa, đó là các bút tích của một thần học gia Syriac thuộc thế kỷ thứ sáu gọi là Dionysius giả. Ẩn mình dưới tên gọi Dionysius Areopagita, là người đã tạo ra một nền thần học phụng vụ và một nền thần học thần bí, nói nhiều về các thiên thần. Các bút tích của ông được dịch ra tiếng Latin hồi thế kỷ thứ 9. Và vào thời Thánh Bonaventura, tức thế kỷ 13, có một bản dịch mới khiến cho thánh nhân và các thần học gia thời đó chú ý. Dionysius giả nói về chín phẩm thiên thần có tên trong Kinh Thánh, từ các thiên thần đơn sơ cho tới các seraphim. Thánh Bonaventura giải thích chín phẩm thiên thần ấy như là chín bậc thang của lộ trình dẫn đưa con người lên tới sự hiệp nhất với Thiên Chúa. Và Thánh Francisco thành Assisi thuộc phẩm trật cao nhất là seraphim, thuộc ca đoàn các seraphim, nghĩa là lửa tinh truyền của tình yêu. Bậc cuối cùng đó là ơn đặc biệt Thiên Chúa ban, chứ không thuộc trật tự pháp lý.
Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, ngoài ra Thánh Bonaventura còn tìm thấy một nhân tố quan trọng khác trong bút tích của Dionysius giả. Trong khi đối với Thánh Agostino, trí tuệ, sự nhìn xem với lý trí và con tim là phạm trù cuối cùng của sự hiểu biết, thì Dionysius giả tiến thêm một bước nữa. Trên con đường tiến lên với Thiên Chúa, ta có thể đạt tới một điểm, trong đó lý trí không trông thấy nữa. nhưng trong đêm tối của trí tuệ, tình yêu vẫn còn trông thấy những gì mà lý trí không đạt tới được. Tình yêu trải dài vượt xa hơn lý trí, trông thấy nhiều hơn và tiến sâu hơn vào trong mầu nhiệm của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói, quan điểm này hấp dẫn Thánh Bonaventura, và Ngài giải thích thêm.
Proprio nella notte oscura della croce, appare tutta la grandezza dell'amore divino, dove la ragione non vede più, vede l'amore.
Chính trong đêm tối của thập giá, hiện ra tất cả sự cao cả lớn lao của tình yêu Thiên Chúa. Nơi đầu lý trí không trông thấy nữa, thì tình yêu vẫn trông thấy. Các lời kết thúc tác phẩm lộ trình của trí tuệ trong Thiên Chúa khi đọc hời hợt xem ra diễn tả lòng đạo đức thái quá không có nội dung. Nhưng nếu đọc trong ánh sáng của nền thần học thập giá của Thánh Bonaventura, thì chúng là một diễn tả trong sáng và thực tế của nền tu đức phan sinh. Nếu giờ đây bạn khao khát biết con đường tiến lên với Thiên Chúa xảy ra làm sao, thì hãy hỏi ơn thánh, chứ đừng hỏi giáo thuyết, hãy hỏi ước muốn, chứ đừng hỏi trí tuệ, hãy hỏi lời cầu rên rỉ, chứ đừng hỏi việc nghiên cứu chữ viết. Đừng hỏi ánh sáng, nhưng hãy hỏi lửa đốt cháy tất cả và đem tất cả vào trong Thiên Chúa. Tất cả những điều này không chống lại trí tuệ, cũng không chống lại lý trí. Nó giả thiết con đường của lý trí, nhưng đưa lý trí lên cao vào trong tình yêu của Chúa Kitô chịu đóng đanh. Với sự biến đổi của sự thần bí của Dionysia, Thánh Bonaventura đứng ở điểm khởi đầu của một trào lưu thần bí lớn đã nâng cao và thanh tẩy tâm trí con người rất nhiều. Đó là một đỉnh cao trong lịch sử tinh thần con người. Nền thần học của thập giá nảy sinh từ sự gặp gỡ của nền thần học của Dionysia và nền tu đức phan sinh, không khiến cho chúng ta quên rằng Thánh Bonaventura chia sẻ với Thánh Francisco tình yêu đối với thụ tạo, niềm vui đối với vẻ đẹp thụ tạo của Thiên Chúa. Đối với Thánh Bonaventura, toàn cuộc sống chúng ta là một lộ trình, một cuộc hành hương tiến lên với Thiên Chúa. Chỉ với sức loài người, chúng ta không thể lên cao với Thiên Chúa, vì thế cần đến lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện là bà mẹ và nguồn gốc việc nâng cao lên của hành động đưa chúng ta lên cao. Sau khi chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, Đức Thánh Cha đã cầu chúc tín hữu một mùa chay thánh thiện, rồi Ngài cất kinh lạy Cha và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Nomen Domini benedictum.
Et quod nunc et in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ của bà Mireille, tín hữu Công giáo Pháp, về tầm quan trọng của việc tham dự thánh lễ Chúa Nhật và thuộc về nhiệm thể Đức Chúa Giêsu Kitô.
Bà Mireille là bà mẹ công giáo trẻ tuổi người Pháp, hiện tại bà hành nghề quản thủ thư viện. Xin trích dẫn chứng từ của bà về tầm quan trọng của việc tham dự thánh lễ Chúa Nhật và được hồng phúc thuộc về nhiệm thể Đức Chúa Giêsu Kitô. Bà Mireille nói: Trong thời thơ ấu, cha mẹ tôi thường ép buộc tôi phải đi nhà thờ tham dự thánh lễ, ngay cả khi tôi không muốn chút nào. Vào tuổi dậy thì, giống như bao thanh niên thiếu nữ đồng lứa tuổi, tôi cũng trải qua thời kỳ khủng hoảng tâm lý, đặc biệt là khủng hoảng tôn giáo. Tôi nhất định không muốn nghe nói đến chuyện thực hành đạo. Chỉ khi bước vào đại học, tôi mới bắt đầu nghiêm chỉnh đặt vấn đề sống đạo. Như các bạn trẻ thời đại khác, tôi tự hỏi, phải chăng cuộc sống đời này chỉ quanh quẩn nơi ba cái chuyện đi, lại, làm, việc, ăn, ngủ? Vậy thì đâu là cái chính yếu, cái ý nghĩa đích thực của cuộc sống? Thế rồi vào một ngày, tôi tình cờ bước vào một thánh đường trong lúc vị linh mục đang cử hành thánh lễ. Bỗng chốc, tôi như bị một cú sét. Tôi như bị gián chặt ngay tại chỗ. Và tôi ở lại thánh đường cho đến khi thánh lễ chấm dứt. Và khi tôi bước ra khỏi thánh đường, thì tâm tư tôi hoàn toàn đổi khác. Cuộc hoán cải trở về của tôi cũng giống như cuộc đổi đời của ông Paul Claudel. Dĩ nhiên nó có tầm quan trọng nhỏ bé hơn, xét vì ông Paul Claudel là một nhà ngoại giao kim văn thi sĩ công giáo nổi tiếng của Pháp. Thế nhưng, bất cứ cuộc hồi tâm hoán cải nào cũng đều đáng trọng, đáng quý, bởi là hồng ân trọng đại đến từ Thiên Chúa. Kể từ sau cuộc hoán cải đổi đời ấy, tôi bắt đầu tham gia các sinh hoạt của giáo xứ dành riêng cho giới trẻ, rồi tôi gia nhập phong trào hướng đạo. Tôi trở thành một nữ hướng đạo sinh công giáo nhanh nhẹn và nhiệt tình. Tất cả các sinh hoạt tích cực ấy góp phần giúp tôi sống đạo cách tươi vui và nghiêm chỉnh. Đức tin của tôi được đào sâu, được củng cố và được lớn mạnh. Giờ đây với tư cách là một phụ nữ đã lập gia đình, tôi sống đạo thật chân thành. Điều đáng nói là tôi cảm thấy nhu cầu tham dự thánh lễ và tham dự vào các sinh hoạt của giáo hội. Nếu chẳng may có một Chúa Nhật nào đó tôi bị lỡ cơ hội tham dự thánh lễ, thì tôi cảm thấy nhung nhớ và thiếu thốn một cái gì đó thật linh thiêng. Tôi cảm nghiệm sâu xa rằng, một tín hữu công giáo không thể sống đơn độc, nhưng phải tham dự vào cuộc sống cộng đoàn. Cộng đoàn đây chính là sứ đạo thân yêu nơi thành phố tôi đang sinh sống. Các tín hữu công giáo cần sát cánh bên nhau để giúp đỡ lẫn nhau và cùng đồng hành trên con đường đức tin. Đức tin là một cuộc hành trình, đơn độc một mình chắc hẳn tôi sẽ gặp khó khăn và dễ nản lòng hơn. Bà Mireille giờ trình bày tiếp về kinh nghiệm sống đạo của một tín hữu công giáo. Thực hành đạo đối với tôi chính là sống tâm tình hiệp nhất sâu đậm với Đức Chúa Giêsu Kitô và với các anh chị em công giáo khác của tôi. Thánh lễ là buổi cử hành phụng vụ linh thiêng và cao cả nhất đối với tôi. Tôi đến tham dự thánh lễ với chọn con người của tôi, với những yếu đuối và nghi nan, nhưng tôi khẩn cầu Thiên Chúa trợ giúp tôi. Tôi xin Chúa kết hiệp đời sống thường ngày với đời sống thiêng liêng của tôi. Mỗi lần ra khỏi nhà thờ sau khi tham dự thánh lễ, tôi cảm thấy mình được nuôi dưỡng nhờ được nghe lời Chúa, nghe bài giảng của cha sở, và nhất là được rước mình thánh Đức Chúa Giêsu Kitô. Tôi phó thác mình tôi cho Chúa và Chúa tự hiến cho tôi, rồi tôi sung sướng vì cảm thấy mình thuộc về cộng đoàn giáo hội và là thành phần của dân Chúa. Cùng với các tín hữu đồng đạo công giáo, tôi hân hoan tiến bước về quê hương vĩnh cửu. Đọc lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ. Anh chị em thân mến, anh chị em đừng cứ thần khí nào cũng tin, nhưng hãy cân nhắc các thần khí xem có phải bởi Thiên Chúa hay không, vì đã có nhiều ngôn sứ giả lan tràn khắp thế gian. Căn cứ vào điều này, anh chị em nhận ra thần khí của Thiên Chúa, thần khí nào tuyên xưng Đức Chúa Giêsu Kitô là đấng đã đến và trở nên người phàm, thì thần khí ấy bởi Thiên Chúa. Còn thần khí nào không tuyên xưng Đức Chúa Giêsu Kitô thì không bởi Thiên Chúa. Đó là thần khí của tên phản Kitô. Anh chị em đã nghe nói là nó đang tới, và hiện nay nó ở trong thế gian rồi. Hỡi anh chị em là những người con bé nhỏ, anh chị em thuộc về Thiên Chúa và anh chị em đã thắng được các ngôn sứ giả đó. Vì đứng ở trong anh chị em mạnh hơn kẻ ở trong thế gian, các ngôn sứ giả đó thuộc về thế gian, vì thế chúng nó nói theo thế gian và thế gian nghe chúng. Còn chúng ta thuộc về Thiên Chúa. Ai biết Thiên Chúa thì nghe chúng ta, ai không thuộc về Thiên Chúa thì không nghe chúng ta. Chúng ta cứ dựa vào đó mà nhận ra thần khí nào dẫn đến sự thật và thần khí nào làm cho sai lầm.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Phận Làm Khói Bay, trích từ đĩa compact Riêng Chúa và Con, gồm 10 ca khúc của Vương Huyền và Cao Quỳnh Thu. Thiên Kim trình bày.
Con là gì Chúa ơi, trước mặt Chúa con lắm không, chẳng đáng làm bụi tung bay. Con đây là gì Chúa ơi, mà Chúa đói hoài đến con, chẳng đáng làm làn khói bay tan trong.
Thank you.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Bạn đường Đức Giêsu với Đặng Thế Nhân tuần này nói về đề tài Sao ngươi bắt bớ ta?
Chuyên mục Bạn đường Đức Giêsu xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn trẻ thân mến, theo Chúa là một ơn gọi rất riêng, được chính Thiên Chúa ngỏ lời và con người đáp lại. Ơn gọi cũng là con đường dẫn đưa đến với Thiên Chúa, vì vậy chẳng có con đường chung cho mọi người. Chính qua sự riêng tư ấy, Thiên Chúa đến và mời gọi mỗi người đi theo Ngài, cũng theo một nhịp bước hành trình rất riêng. Tiếng gọi ấy có thể là ánh mắt trìu mến và khơi lên lòng sám hối như đối với ông Lê-vi, người thu thuế. Cũng có thể là qua biến cố lạ thường như mẻ cá đầy ắp mà các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đã hết sức ấn tượng đến nỗi bỏ mọi sự mà theo Ngài. Bên cạnh đó, cũng có tiếng gọi mạnh mẽ ngang qua một biến cố đau thương, cú ngã ngựa trên đường đi Đa-mác của Sao-lô. Sao-lô sinh ra trong một gia đình Do Thái thuộc dòng dõi Israel trong chi tộc Benjamin. Lớn lên, Sao-lô đi học với thầy Gamaliel thuộc phái Pharisêu và trở thành một người Pharisêu nhiệt thành, tuân giữ nhiệm nhặt mọi luật lệ của người Do Thái. Hơn thế nữa, Sao-lô còn là người hăng say bảo vệ tôn giáo của mình bằng việc bắt bớ và ngăn chặn những ai theo Đức Giêsu và hội thánh của Ngài. Chính lòng hăng say ấy mà Sao-lô xin phép đến các hội đường ở Đa-mác để tìm những người theo đạo, bất kể đàn ông hay đàn bà, thì bắt trói và giải về Jerusalem. Đang khi hừng hực khí thế và đầy chắc tín vào hành động của mình, Sao-lô hứng chịu cú ngã ngựa đau đớn. Khi đến gần Đa-mác, một luồng sáng từ trời bao phủ Sao-lô, ông ngã xuống và nghe tiếng nói: Sa-un, Sa-un, tại sao ngươi bắt bớ ta? Và ta là Giê-su mà ngươi đang bắt bớ. Sao-lô đứng dậy, hai mắt mở nhưng không còn nhìn thấy, và ông được dẫn vào thành Đa-mác. Trong biến cố ngã ngựa, Sao-lô được Chúa gọi bằng tên riêng Sa-un. Được Chúa tỏ cho biết Ngài là ai và việc ông đang làm liên quan đến Ngài như thế nào. Trước mắt ông giờ đây là đêm tối, nhiệt huyết và lửa nhiệt thành bỗng vụt tắt, sức mạnh và quyết tâm dường như biến mất. Để đi vào thành, ông cần người khác cầm tay dẫn đi. Luồng sáng bao phủ Sao-lô và làm ông ngã ngựa cũng là nguồn ân sủng biến đổi và thánh hóa ông trở thành lợi khí Chúa chọn để loan báo danh Ngài cho dân ngoại. Cú ngã ngựa trên đường Đa-mác không chỉ là bước ngoặt đổi đời của Sao-lô, mà còn là biến cố Chúa chiếm lấy ông như một lời mời gọi đặc biệt, mạnh mẽ và không gì cưỡng lại được. Kinh nghiệm trên đường Đa-mác sau này được chính Thánh Phao-lô kể lại trong thư gửi tín hữu Philippe rằng: giờ đây ông coi mọi sự là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Giêsu Kitô. Biết Đức Kitô là biết quyền năng phục sinh của người và trở nên đồng hình đồng dạng với người, hầu cũng được sống lại với người từ cõi chết. Phao-lô đã lao mình về phía trước mong chiếm đoạt, bởi chính ông đã được Đức Kitô chiếm đoạt. Điều gì đã biến một Sao-lô hăng say bắt bớ đạo trở thành một Phao-lô nhiệt thành rao giảng tin mừng và chỉ còn biết Đức Giêsu là cùng đích cuộc đời? Chẳng phải mọi sự đã bắt đầu từ cú ngã ngựa xưa trên đường Đa-mác? Nơi đó Thiên Chúa ngỏ lời và biến đổi ông thành người chứng nhân về ân sủng và ý định của Chúa cho muôn dân. Cú ngã thật đau, mọi thành tựu trước kia theo đó mà tàn lụi, đồng môn xưa giờ đây trở thành đối thủ của nhau. Phao-lô bất chấp tất cả vì đã tìm được ơn gọi đích thực của mình là Đức Kitô, và trong suốt quãng đời còn lại của mình, Phao-lô đã sống hết mình đến hy sinh mạng sống, hầu trở nên đồng hình đồng dạng với Thầy Giê-xu. Các bạn thân mến, chúng ta có thể không có kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa cách tỏ tường như Thánh Phao-lô, nhưng chắc chắn Chúa vẫn mời gọi ta mỗi ngày, ngang qua tiếng gọi nơi tâm hồn, ngang qua một lời nói bất chợt nghe được, hay thậm chí ngang qua những biến cố trong đời. có những biến cố xảy ra ngoài ý muốn và rất khó chấp nhận. Nhưng sau đó, khi nhìn lại trong bình an và ơn soi sáng, ta nhận ra bàn tay Chúa dẫn đưa cách kỳ diệu. Để lớn lên trong đức tin, đôi khi cần những thử thách. Một khi được tôi luyện, đức tin sẽ trưởng thành và lớn mạnh hơn. Xin Chúa giúp ta nhạy bén hơn với những tiếng mời gọi của Ngài để không ngừng lắng nghe và đáp lại lời mời gọi ấy, vì biết rằng làm theo lời Chúa dạy, ta sẽ khám phá ra ơn gọi của chính mình, gặt hái được hoa trái tốt lành và là bằng chứng sống động cho Chúa giữa thế giới hôm nay.
Sau đây chúng tôi xin lập thật những tin chính đã loan. Jerusalem, Đức Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem phê bình thái độ vô trách nhiệm và đổ dầu vào lửa của chính phủ Israel thay vì kiến tạo bầu không khí tín nhiệm lẫn nhau. Berlin, Thủ tướng Đức bà Angela Merkel chào mừng sự hỗ trợ của Tòa Thánh đối với các biện pháp đối phó với những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục tại Đức. Santiago, gần 90% các thánh đường tại Chile bị hư hại vì trận động đất ngày 27 tháng 2 vừa qua, trong đó có nhiều thánh đường là di tích lịch sử của quốc gia. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 40m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 21m và 19m. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Lạy Đấng Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.